This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, và thưa quý thính giả, một lần nữa xin quý thính giả chào đón sự trở lại làn sóng của bác sĩ Trần Văn Thuần. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào quý vị và kính chào bác sĩ Trần Văn Thuần. Thưa bác sĩ.
Vâng, chào cô Như Tuyền cũng như là quý thính giả của đài 1600 AM ở Dallas. Vâng.
Hôm nay bác sĩ khỏe không?
Cảm ơn cô, cho tới với cái tuổi này mà được như vậy mà còn nói được đến đài như vậy thì cũng nhờ trời.
Dạ.
Sức khỏe tốt coi Như Tuyền, còn cô thì sao?
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Như Tuyền cũng có một ngày rất là vui khỏe. Và thưa bác sĩ, trong chương trình ngày hôm nay thì chắc chắn rằng là bác sĩ cũng mở đường dây điện thoại để mà mời quý khán giả gọi vào nếu có những câu hỏi nào thắc mắc về sức khỏe, phải không ạ?
Cái chương trình của tôi nói mà những cái chương trình, những cái điều tôi muốn nói ra sở dĩ mà tôi không có để khán giả gọi vào thì tôi biết là thường thường các đài phát thanh đều có những cái chương trình để cho các bác sĩ và gọi vào để hỏi. Nhưng mà tôi muốn làm hơi khác chút xíu, tại vì cũng có cái lý do là vì những câu hỏi đó thường thường nó chỉ có thể giúp ích được cho một vài người, một cái số người hỏi vô với một vài ít người. Còn cái vấn đề của tôi nó tổng quát hơn.
Tôi
có thể nói được và nhiều người có thể nghe được và có thể áp dụng được, rất có nhiều tiền.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
Chắc. Cô đã có nói chuyện lần nào trên talk show này không?
Dạ, có một lần chương trình lần thứ nhì, lần thứ nhất như từng nói chuyện với bác sĩ là
biết,
mình.
Vâng, thì cái này không có tương thính giả gọi vào đó cô.
Dạ.
Với lại thường thường cái chương trình đó thì tôi có muốn phát thanh một cái bài nhạc mà tôi sáng tác, không biết cô có biết cái đó không?
Dạ thưa biết ạ. Hôm nay thì chúng ta mở đầu chương trình với lại một ca khúc của bác sĩ Trần Văn Thuần. Ca khúc có tên Ai Gọi Mùa Thu Tới qua tiếng hát của người ta mà
đúng.
Quý vị đã từng
nghe. Nhưng mà tôi có cái điều tôi cũng xin nói luôn để không biết cái trục trặc kỹ thuật. Tôi ở dưới này không nghe được cái bài đó, thành vì tôi ngồi tôi chờ mãi. Nhưng mà thôi, thì có lẽ kỹ thuật thì lần sau nói ban kỹ thuật làm sao cho tôi nghe cả cái bản nhạc mà đang phát thanh. Tại vì thường thường thì tôi những cái bản nhạc đó tôi cũng lựa những cái bản nhạc mà tôi viết ra mà nó có ảnh hưởng, có một phần nào có liên hệ tới cái đề tài tôi nói. Tại vì vừa rồi đó thì tôi yêu cầu là cho cái hát bài Ai Gọi Mùa Thu Tới của ca sĩ Mỹ Tâm thì phải.
Dạ, vâng. Hay quá luôn ạ.
Sở dĩ lý do đó là vì cô Như Tuyền biết, quý thính giả cũng biết là mùa này thì thường thì là nó gần mùa thu rồi, mà năm nay cái gì nó cũng lạ cả. Cho nên giờ này cũng trên nó không biết bao nhiêu, dưới này cũng là trên dưới 90 đó, còn nóng lắm. Vâng, cái mùa này nó mát cho nên tôi mới mong là có người nào gọi mùa thu nó tới cho nó mát. Vâng,
dạ,
mà
vâng.
Cũng sẽ nói luôn là cái mùa thu mà nó tới thì là thường thường nó báo hiệu những cái chích ngừa cái mùa cúm là rất là thường năm hàng năm đó là hàng năm đó là tới cái mùa này có nhiều người bị cúm, mà cũng vấn đề rất là quan trọng cho chúng ta, tất cả những người nam phụ lão ấu gì cũng có thể bị cúm hết, nhưng mà đặc biệt những người lớn tuổi, những người cao niên thì rất là quan trọng. Vì vậy tôi mới lựa cái đề tài này và cũng xin nói là mỗi năm như vậy tới cả 40-20 ngàn người chết vì bệnh cúm ở Mỹ không đó, ở Mỹ không đó, mà cái xứ đầy đủ y khoa như vậy đó cũng 20 ngàn người chết vì bệnh cúm, và có thể có tới 200 ngàn người nằm nhà thương vì đã bị bệnh cúm và nó nặng và phải nằm nhà thương. 200 ngàn người nằm nhà thương thì tức như vậy là có biết bao nhiêu triệu người. Xứ Mỹ nó có tới 300 mấy triệu người, đằng 5-6-70 triệu người, 300-560 triệu người thì rất là nhiều người bị cúm. Như vậy thì cái vấn đề rất lớn. Vâng, vì vậy tôi mới nói tới cái vấn đề cúm. Mà sở dĩ có cái vấn đề cúm là cái mùa này là cái mùa nó tới, mà nhất là năm nay đó thì người ta tiên đoán rằng cái bệnh cúm nó sẽ nặng hơn những năm khác. Là lý do nhất là cái vùng Houston ở dưới này của chúng tôi, trên Dallas thì cũng là anh em chị em với Houston thì chắc cũng sẽ có ảnh hưởng là cái bão Harvey. Nó làm bão lụt, chắc là trên đó đều thính giả cô Như Tuyền cũng đều nghe, mọi người đều nghe hết. Thì cái bão dưới này kinh khủng lắm, phái đoàn Dallas cũng nhiều phái đoàn xuống hiểm trợ dưới này nữa, Thì sở dĩ cái sự thay đổi như vậy đó thì gần như chắc chắn người ta nói thì trong những tháng tới nó sẽ ảnh hưởng của HIV nó vẫn còn do cái bão lụt vừa rồi đó, mà trong đó là cái bệnh cúm, cái không khí nó như vậy thì nó dễ cho người ta mắc bị bệnh cúm hơn, và có thể là lát cũng bị một phần nữa. Cho nên tôi sẽ nói cái sự quan trọng tại sao mà thường năm thì nó đã là quan trọng rồi, thường năm nó đã cái bệnh cúm nó đã quan trọng rồi, nhưng mà năm nay nó quan trọng hơn nữa là tại vì cái bão, ảnh hưởng của bão, mà bây giờ cũng nghe ra 3-4 cái bão nó sắp tới nữa, không biết năm nay nó làm sao đó. Vâng, thì bình thường cái bệnh cúm nó bắt đầu đó, nó có thể bắt đầu khá sớm từ tháng 9 cho tới tháng 3 nè, tháng 9 tới tháng 3, nhưng những năm đầu nó sẽ những cái tháng đầu, những cái tháng này tháng 9, tháng 10 nó ít hơn, nhưng mà sau này nhiều, nhưng mà năm nay chắc là nó sẽ đến sớm hơn. Vì vậy chúng em muốn làm như vậy thì chúng ta phải ngừa như vậy bằng cách là đi ngừa, chích ngừa cái flu shot. Tại vì nó cần phải có một cái thời gian sau khi người ta chích thuốc thì cũng 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần tùy theo cái cơ thể của mỗi người. Nó mới có cái ảnh hưởng, nhất là những người lớn tuổi. Vì vậy cho nên người ta phải lo chích ngừa trước, và cũng là để mà nhiều khi cũng phải biết những cái rõ về cái vấn đề chích ngừa cúm đó. Cho nên là bữa nay tôi xin nói về cái vấn đề đó, là vì thường thường là khi mà người ta trước khi bị cúm, thường thường thì họ có những triệu chứng nó kêu là cái cảm đó, đó của mình kêu là cảm, tức là tiếng Mỹ thì nó kêu là tiếng Mỹ nó kêu là
bị cold hả
bác? Tự nhiên cái tiếng Mỹ thì nó kêu là cái cold đó, tiếng Mỹ thì kêu là cái cold, cold tức là cảm, còn cái cúm thì là cúm là flu đó. Thì những cái tháng này người ta bị, và cái chích ngừa cúm nó thông dụng đến nỗi là không có phải tới bác sĩ mới cần, bác sĩ mới được chích đâu. Có thể nhiều chỗ của chính phủ có thể chích miễn phí, có khi tới bác sĩ mình chích, nhưng mà có thể tới, thí dụ Goldwin, quý vị nào mà đi tới cái nhà thuốc Goldwin thì nó cũng để flu shot, flu shot is given here đó. Như vậy không cần phải có bác sĩ cho, nếu mà chúng ta chưa có thì chúng ta nói cho tên tuổi gì đó, hỏi thăm một vài câu hỏi gì đó thì họ sẽ chích. Ở Goldwin hay của những cái nhà thuốc khác nữa nó cũng có thể làm được như vậy đó.
Vâng ạ.
Bây giờ cái chích ngừa cái bệnh cúm thì nó không phải là chích cái vi trùng cúm vô trong người của mình đâu, mà là nó vi trùng cúm tức là siêu vi khuẩn đó, virus đó. Thì vì vậy cho nên chích bệnh cúm nó cũng rất là an toàn, không có sao cả. Nhưng mà và có một cái điều đặc biệt tôi xin nói để quý vị thấy rằng có nhiều người nói là tôi chích cúm rồi nhưng mà tại sao tôi vẫn bị đó. Thì cái cúm của mỗi năm là nó lấy, không phải năm nào cái cúm nó đều giống nhau hết, nó khác mỗi năm, nó khác lý do là tại vì siêu vi khuẩn nó cũng khôn lắm. Năm nay thì sang năm nó lại muốn tấn công người ta, nó phải biến dạng đi, nó đổi khác đi chút xíu. Nhưng mà người ta lấy cái thuốc chích ngừa cúm là cái gì, là người ta lấy cái của năm ngoái, người ta sửa soạn cái năm ngoái, cái năm gần nhất để người ta sẵn sàng cho năm nay để mà có thể chích. Vì vậy cho nên chúng ta chích không phải là ngừa cái cúm mà nó sắp tới chưa biết là cái loại gì, nhưng mà thường thường thì nó cũng tương đối nó giống nhau như vậy đó. Cho nên cho nên nhiều người chích thuốc nói tại sao tôi chích rồi mà tôi vẫn bị cái trùng cúm. Nhưng mà quý vị phải nhớ là dù quý vị chích rồi mà quý vị cũng có cái trùng cúm thì nó sẽ nhẹ hơn đó, nó nhẹ hơn là nếu mà chúng ta không chích cái loại nào hết trơn đó. Cho nên có thể chúng ta được thì nên chích và để ngừa. Có thể bây giờ là bắt đầu có thể đi chích vừa rồi, tại vì tới cuối tháng đầu tháng sau nó mới có cái hiệu nghiệm để mà ngừa, nó sắp tới như vậy đấy. Và những người mà khỏe mạnh đó, thì nó sẽ có thể, nếu mà mình chích ra thì nó có thể có bệnh thì nó sẽ nhẹ đi hoặc là có thể không có bệnh nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái bệnh cúm đó nó làm cho cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta, cái immune system, hệ thống miễn miễn nhiễm của chúng ta đó, khi mà chúng ta bị cúm thì cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó giảm đi. Mà miễn nhiễm là gì? Để nó chống lại những cái gì bên ngoài nó vô nữa. Cho nên chúng ta bị cúm thì nó có thể nguy hiểm tới những cái trường hợp những người nào có những cái bệnh rồi, hay là những người lớn tuổi, thì cái miễn nhiễm nó kém đi, nó xấu đi, thì người ta sẽ bị nặng nhiều hơn. Nhất là những người lớn tuổi đó, có thể nó không có những người trẻ thì nó qua mau, nhưng mà người lớn tuổi thì nó sẽ chậm hơn. Đó, vì vậy cho nên cái rất quan trọng là cái việc mà nó ngừa cúm, mà nó còn giúp cho cái cơ thể chúng ta, cái immune system tăng lên để nó chống cả, giúp chống những cái bệnh khác nữa. Đó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Và ngoài ra cái chuyện bệnh cúm á, nhiều khi nó không, nhiều người không có bị, không có sao cả, thì nằm một thời gian nó cũng sẽ nó sẽ bớt đi. Nhưng mà cái thời gian để mà nếu chúng ta có bệnh cúm mà chúng ta, người mà immune system chúng ta mạnh hơn thì chúng ta mau lành hơn. Thường thường bị cúm nó rất là dễ lây. Đó là cái vấn đề này đó. Cái bệnh cúm nó ảnh hưởng, nó tai hại là tại vì người bị cúm nó lây nhanh lắm. Tại vì bệnh cúm nó không phải là phải đụng cái người hay là phải giờ đụng cái người bệnh nhân gì cả, mà người ta chỉ ho hắt xì cái nó đi cái, quý vị có tưởng tượng tôi không nhớ rõ con số, nhưng mà khi chúng ta hắt xì á thì cái hơi trong người nó ra mạnh lắm, mau lắm, mấy chục cây số một giờ nó đi mau lắm, cho nên nó lan tràn rất là nhanh đó. Cho nên chúng ta có thể hít vào và chúng ta có thể bị được. Cho nên khi mà có bệnh cúm là họ khuyên là ở nhà đừng có đi làm, mà chính cái ở nhà mà không đi làm nó thiệt hại hàng năm rất là nhiều. Cái tiền mà người ta vì bệnh cúm mà ta nghĩ lại, cho nên cái vấn đề chích ngừa bệnh cúm rất là quan trọng đó. Và cái chuyện ngoài ra cái chúng ta cũng có thể tránh ngừa bằng cái cách lan truyền, chúng ta phải rửa tay, rửa mặt như vậy đó. Chúng ta hít xì, chúng ta ho, nhớ che miệng là cái đó rất là quan trọng. Chúng ta nhìn ra chỗ khác, chúng ta che miệng để ho, có một khăn, một cái khăn giấy đó để mà chúng ta che, để cho nó đừng có lây chúng tôi, được cái vi trùng nó bay ở trong không khí nó lây lên chúng ta. Mình nói tóm lại đây là cái mùa mà đây quý mùa là quý vị nên đi sửa soạn đi chích ngừa, nếu mà quý vị chưa chích ngừa. Tôi cũng xin nói là tôi cũng chưa, nhưng mà chắc là được một hai tuần tới là tôi cũng phải lo, nhất là những người lớn tuổi, để lo làm cái chuyện đó để mình ngừa tới, và mình ngừa là cái bệnh, những bệnh khác nó thể nhân cái dịp mà cái bệnh cúm rồi nó tới, nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta đó cô Như Tuyền.
Dạ,
thưa và đó là cái vấn đề tôi muốn nói về cái bệnh cúm ngừa thì hàng năm rồi, nhưng mà bây giờ còn có một cái đề tài nó cũng có thể liên hệ tới cái vấn đề chích ngừa, là nhất là trong cái bão lụt ở dưới Houston, hay là mà quý vị biết cái Harvey đó, không biết cô Như Tuyền có biết không, thì là cái ảnh hưởng của Harvey, tiểu bang Texas chúng ta có vào độ hơn 100 có hơn 100 cái county quận hạt, mà cái bão vừa rồi Harvey nó ảnh hưởng tới gần 50 county, tức là gần một nửa Texas, nó rộng lớn lắm. Vì vậy cái thiệt hại nó lên cả hàng gần 200 tỷ, 190 tỷ như vậy đó. Nó nhiều lắm. Cho nên tôi xin nói và nhân tiện mà nói chích ngừa flu đó, thì cũng trong cái bão Harvey vừa rồi đó, quý thính giả coi như Tuyền có nghe radio cũng có nói là những cái người ở dưới cái vùng mà bị ngập lụt đó, là những cái nơi đó nước nó nhà ngập lụt trong người, nó làm nhà nó mấy cái xích rock nó rớt ra, rồi có những cái tấm đóng đến vách tường, đóng ở dưới sàn đó, nó có những cái đinh, có những đồ nhọn đó, người ta bị cắt, bị đạp lên trên đó. Tôi không nói rõ không có vô chi tiết những cái chuyện về để mà ngừa những cái trường hợp đó, thì tôi chỉ nói chung cái này mọi người đó, tại vì cái Harvey vừa rồi dưới này họ khuyên rằng nếu mà người nào trong cái lúc đó mà chưa có chích ngừa phong đồng gánh á, thì nên chích vừa phong gánh, tức là tetanus đó.
Yeah.
Nếu mà mình có chích phong đồng gánh rồi 5 năm, hay là từ 5 năm tới 10 năm, thường thường hồi đó 10 năm, nhưng mà trong trường hợp này thí dụ mình không chắc 5 năm mình không có giữ hồ sơ thì nên chích lại. Đó là một cái cần chích, chúng ta cần nhớ, nhưng nhất là những người lớn tuổi, những người có thể bị tiểu đường, họ đạp cái sắc bén dưới chân đó, nó lỡ mà họ không có biết, họ không có cảm giác, hay là những người lớn tuổi thì cái cảm giác nó ít hơn là trẻ em, thì phải chích ngừa trong đồng gánh. Ngoài ra có một cái nữa, nên chích ngừa trong cái nếu mà quý vị nào chích ngừa thì nên chích ngừa cái là để mà ngừa là cái shingle. Shingle là cái gì? Shingle đó một cái loại một cái siêu vi khuẩn gây ra cái shingle, là nó một dòng họ với cái loại mà sinh ra varicella. Varicella thì tiếng Việt mình kêu là tế giả đó.
Yeah.
Đó, tế giả đó, thì quý vị nào lớn tuổi tới giờ này mà chưa năm mươi mấy 60 tuổi trở lên mà chưa chích shingle, tôi khuyên quý vị nên đi ra Walgreens hay tới bác sĩ mình xin cho chích. Cái này không biết là lúc này có, nếu ai có bảo hiểm thì nó dễ rồi, hơi đắt tiền. Cho nên dù có đắt tiền mà cần trả thêm cũng vì cũng nên, tại vì quan trọng lắm. Cái bệnh shingle này nếu một khi mà bị nó thì nó đau đớn lắm. Tôi không vô chi tiết cái chuyện đó, rất là đau đớn, tức là siêu vi khuẩn ăn vào trong cái dây thần kinh của vị, từ trong cái não bộ nó đi xuống dưới cái ống tủy xương, rồi nó đi ra ngoài dân ngoài, mà mình bị như vậy nó nổi như là dời ăn đó, đó mà nó đau dữ dội lắm, đau không tưởng tượng được. Tôi cũng không biết, nhưng mà trong sách vở nó nói cái đau này nó kinh khủng lắm, người ta phải dùng cả thuốc phiện morphine hay là những cái thuốc oxycodone, những cái loại thuốc phiện mà cấm bán bình thường không cho bán bên ngoài để người thành. Quý vị nên chích, tôi khuyên quý vị này chưa chích thì nên chích. Mấy cái chuyện đó nữa. Với là một cái nữa là nên, nếu quý vị trên 60 tuổi trở lên mà chưa đi chích ngừa cái sưng phổi, rất là quan trọng, nên chích ít nhất là một lần, rồi sau đó thì tùy bác sĩ của mình khuyên lên. Nhưng mà sở dĩ cái chích ngừa, tôi nói đấy, tôi nhấn mạnh cái điểm này, chích ngừa cái sưng phổi nó quan trọng là như thế này. Quý vị cũng có, coi như Tuyền hay là quý thính giả đang nghe, mà có những người quen của mình mà bị trong nằm trong nhà thương mà nằm lâu đó, mà những người lớn tuổi đó bị những bệnh kinh niên, bất cứ loại bệnh kinh niên nào, rồi đến khi mà họ qua đời đó, họ ra đi đó là bị sưng phổi, chứ không phải là một phần lớn không phải là do cái bệnh đầu tiên, ví dụ như là bệnh ung thư hay là những cái bệnh khác mà rất là nặng, rất là kinh niên, rất là nguy hiểm, nhất là những cái bệnh ung thư hay là những bệnh khác mà nằm nhà thương lâu ngày đó, rồi nó cái hệ thống hô hấp của mình nó yếu đi vì mình thở không được, thì người bệnh nhân sẽ ra đi vì cái sưng phổi, là tại vì mình nằm trong nhà thương, cái chỗ nó cũng được tốt, hay là có cái cơ thể, cái immune system của mình, hệ thống miễn nhiễm nó yếu đi, thì các cái siêu vi khuẩn, các cái vi trùng, cái này là loại vi trùng, nó là một cái loại vi trùng chứ không phải là siêu vi khuẩn, nó là nhỏ, vi trùng nó làm cho sưng phổi, rồi chúng ta thở không được là chúng ta ra đi. Đó thì tôi nhắc lại, nhân cái dịp này quý vị nên đi coi chích những cái điều mà tôi vừa mới nói, là đi chích flu, rồi hỏi coi có chích single chưa thì nên đi chích, và chích thuốc sưng phổi nữa thì nên làm một công đối với việc là chích ngừa phong đồng gánh luôn. Vâng, đó là tôi muốn nói trong cái phần đầu này đó của đó đó cô Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Thuần rất là nhiều. Thưa bác sĩ, Như Tuyền có một lần có mang mẹ đi đến văn phòng bác sĩ để mà hỏi chích ngừa cái shingle đó, thì được giới thiệu là mình đi ra ngoài những cái pharmacy bán thuốc của xem một số nơi họ chích, còn có một số văn phòng bác sĩ thì họ nhận chích ngừa flu shot, nhưng mà họ lại không có chích cái phần này bác sĩ.
Đúng rồi. Dạ. Thì đó cho nên phải đi tìm tới, tôi nhớ đằng ở Walgreens nó có, không biết tới CVS thì quý vị cứ hỏi, còn tới bác sĩ của mình.
Dạ.
Hay là tới những chỗ của chính phủ đó.
Dạ.
Chỗ của chính phủ đó thì quý vị cứ tìm mỗi nơi mỗi khác, tôi không biết cái cách.
Dạ.
Nhưng mà nên cái đó, đúng rồi, cô nói như vậy là đúng. Mặc dù trẻ thì, nhưng mà thường thường nó như thế này, cái shingle là nó do cái bệnh tái rạ varicen. Ai biết con nít nó bị nhiều lắm, nó nổi mọng lên rồi mới mất. Mà nhiều khi nó không có cái triệu chứng nổi ra bên ngoài, nó cũng bị, cho nên người ta phải thử coi nó có chưa. Nếu mà chưa có thì nên chích ngừa. Vâng, đó thì
dạ,
cái vấn đề đó như vậy là của Như Tuyền.
Dạ, và một lần nữa thì Như Tuyền cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 1 của chương trình Tin tức Y khoa với bác sĩ Trần Văn Thuần. Như Tường xin phép được dừng lại một chút xíu cho phần giới thiệu thương mại và sẽ trở lại với quý thính giả trong phần nhì. Bác sĩ có thể giữ đường dây điện thoại giùm cho Như Tường luôn phải không ạ?
Vâng, tôi sẽ giữ dưới điện thoại. Vâng.
Dạ vâng ạ. Vâng, thưa quý thính giả, cảm ơn quý thính giả rất là nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả trở lại với phần tiếp theo của chương trình Tin tức và kiến thức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Như thường cũng cảm ơn bác sĩ Trần Văn Thuần đã giữ đường dây điện thoại, thưa bác sĩ.
Vâng, cảm ơn cô Như Tường, cảm ơn quý thính giả cũng còn xin đường dây điện thoại nói tiếp cái đề tài tới tôi nói đây một cái đề tài thường nó coi như tuyền tôi nghĩ là cái đề tài này cô nghe thì cũng tốt đó, nhưng mà không tốt bằng, tại vì cô còn trẻ. Những cái đề tài tôi nói là liên quan những người lớn tuổi từ 5, 6, 70 tuổi hay là 80 tuổi hay là hơn 80 tuổi như tôi mà nghe thì nó tốt hơn đó cô Như Tuyền. Tuy nhiên cô cũng được nghe cũng để hiểu biết, thì mai mốt cô cũng sẽ tới cái tuổi đó, nhưng mà cô tới tuổi đó thì cô cũng sẽ thấy những cái điều tôi nói cũng thể áp dụng được, và có thể cô sẽ sống lâu hơn tôi đó cô Như Tuyền.
Dạ cảm ơn bác sĩ rất
nói
nhiều.
Nói thêm cô Như Tuyền biết là các bà sống lâu các ông nhé, tôi mà sống tới 80 mấy tuổi rồi thì các bà lên 80 mấy 90 cả 100 đó thì có một cái
dạ, hy vọng là vậy.
Nói là càng ngày cái tuổi thọ người ta càng tăng. Tôi không nói cái đề tài này, trong này có nhiều chi tiết mà họ nói rằng cái số người mà sống trên 100 tuổi tới giờ này trong cái thập kỷ từ 2000 cho tới 2014 đó thì nó tăng lên tới 20%, tức là sống càng ngày sống dai lắm đó cô Như Tuyền. Cô sửa soạn để mà sống cho thật dai, nhưng mà cái quan trọng là như thế này,
phải sống khỏe nữa thưa bác sĩ.
Khỏe đúng sống họ nhưng mà phải khỏe chứ, còn thử tưởng tượng bây giờ tôi bây giờ mà nó tôi cũng sống khá nhiều rồi, nhưng mà nếu mà trong 5-7 năm nữa, 2-3 năm nữa tôi không dám nói xa đâu, 2-3 năm nữa mà sống mình nếu mà nằm á thì tôi ước mong gì cho nó đi ra đi thôi. Vâng, nhưng mà bây giờ để nói cái chuyện của người bệnh lớn tuổi cao niên 60-70 tuổi 80 tuổi là bệnh Parkinson đó. Tôi lục ở trong từ điển y khoa, từ điển từ Việt Nam xuất bản, không có cái chữ cái tiếng Việt kêu là Parkinson đi, thì cô có nghe cái tên của cái bệnh này không?
Rung tay rung chân đó hả bác sĩ?
đúng rung tay mà nói một cái người mà có thể bị cái bệnh này mà rất nổi tiếng thế giới đó là Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị, là ông đó thì thấy ông vẫn đứng, ông vẫn khỏe, hai tay ông vẫn rung, và nhiều người cũng khá nhiều được, tại vì cái tỷ lệ nó hiện bây giờ người Mỹ đó 1 triệu người Hoa Kỳ đó đã có bệnh Parkinson đó, mà nếu mà 80 tuổi thì như tôi thì tôi nói 1 trong 20 người nhiều lắm, 1 trong 20 người tức là 5% là nhiều lắm. Ra mình lấy 80 người 80 mấy tuổi mà 80 tuổi mà 20 người đứng đó là có người Parkinson như vậy nhiều, tại vì còn nhiều bệnh khác nữa chứ không phải bệnh này, nhiều bệnh khác nữa, bệnh Alzheimer, nhiều thứ bệnh khác mà mình ở trong đó thì cũng cảm thấy buồn. Tôi mong là tôi cũng ở trong trường hợp đó, nên tới bây giờ tôi 80 mấy mà chưa có bệnh đó thì cũng là một cái điều mừng rồi. Thì bây giờ tôi nói về cái bệnh đây, là một cái bệnh này là một cái bệnh nói là kêu là kinh niên mãn tính, chữ mình nó kêu tôi cũng nói theo tiếng Việt ấy, bệnh chronic đó, mãn tính. Nhưng mà cái mãn tính là chronic là nó cứ nằm nó hoài, cái bệnh này nó mãn tính, nó có hoài, mình nó càng ngày nó là càng xuống cấp nữa, nó progressive, nó tiến hoài chứ không phải là nó ngang đó rồi nó đứng đâu. Và có nhiều cái yếu tố mà làm cho người ta bị bệnh này, trong đó là những cái người nào dễ bị bệnh này nè, những người lớn tuổi đương nhiên rồi, người già thì có nhiều bệnh lắm, rất là nhiều bệnh, có nhiều người có bệnh ở trong gia đình nó cũng không, nó không phải lây nhiễm, nhưng mà nó cái gene, nó có cái gene, cái nhiễm thể để nó làm cho có thể bị, tuy là không có nhiều lắm, nhưng mà thường thường những người đó 70-80 tuổi mới bị thì thôi, thì cũng đành chịu thôi. Rồi những người đàn ông bị hơn nhiều hơn đàn bà đó, cô Như Tuyền cô là mừng lắm đó, nếu mai mốt chắc chắc là cô sẽ không bị đâu. Người da trắng nè, đó thì cái triệu chứng nó làm sao là cái rung, như cô nói là rung đó, rung cái gì, rung cái tay, rung cái nguyên cả cái tay ở trên của mình, hay là rung mấy cái ngón tay, hay là rung cả cái cánh tay, hoặc là cái cẳng tay phía trước, rồi tới cái tay ở phía trên gần tới vai đó, rồi nhiều người rung ở hàm nữa, cái miệng nó cũng qua đưa lại, ở trên mặt cũng có giật giật, rồi cái chân nó cũng có thể bị như vậy nữa, và nó làm cho những cái triệu chứng khác thì nó làm như mấy bắp thịt của mình nó cứng, nó không được trẻ. Bây giờ cô cử động con đưa tới đưa lui, lúc đó không muốn đưa cũng được, nó cứng, nó giống như một cái người gỗ vậy đó. Đại khái như vậy, nó đi, nó bước từng bước, từng bước, từng bước như một cái người gỗ vậy đó. Rồi nó làm cho người ta đi là chậm chạp hơn, và ngay cả những cái cảm giác, cái suy nghĩ của người ta nó cũng chậm hơn nữa, rồi khó ngủ, rồi đi đứng thì nó không có được dễ nghiêng ngả đó. Cái balance rồi đó, cái quân bình đó, nó là rồi đi tiểu, đi tiêu nó cũng khác, rồi nhiều chuyện, nói chuyện cũng khó nữa, không có được nói mau, nói nhanh như tôi đâu có như Tuyền. Những người đó chắc chắn là nếu bị nếu tôi bị đó chắc tôi không có nói đại phát thanh nữa đâu đó. Thì nhưng mà có một cái điều là cái bệnh này, những cái triệu chứng mà tôi nói như vậy không phải người nào cũng đều có những cái triệu chứng đó, nó có người có cái này, có người bị ở ngoài mặt, có người bị chân, người bị tay, có người bị cái cách đi, thành cái mỗi người nó cái bệnh nó khác cả, thành cho nên mỗi người nó còn dường như là bác sĩ mà khám nó thì phải phải có kinh nghiệm, chứ còn nếu bình thường tôi không phải là tôi là chỉ bác sĩ gia đình, mà nếu mà khám nhiều khi mình cũng miss, mình không có biết rõ, phải có những bác sĩ về neurologist, tức là về thần kinh thì họ biết nhiều hơn. Nó có những người như là họ nói có những cái người mình đến lúc mà họ đứng muốn đứng dậy nó cũng khó khăn, nó chậm chạp, nó không có quân bình, rồi bắt đầu nói cũng không phải nói được, nói cái đầu họ nghĩ nhanh nhưng mà mấy cái cơ bắp thịt nó làm không được. Hay là chúng ta đang ngồi thì là đang ngồi rồi mình muốn đứng dậy nó cũng khó hơn nữa. Thành bây giờ cái cách điều trị của cái bệnh này là làm sao? Cái điều trị thì nó có thể giúp được nhưng mà không có chỉ chữa làm được. Hiện giờ không có thuốc để điều trị bệnh Parkinson, không có thuốc, quảng cáo rất là nhiều, quý vị nghe trên TV nó quảng cáo có thuốc để trị cái Parkinson, nhưng mà cái đó nó chỉ làm cho nó bớt mà thôi, nghĩa là nó chậm tiến lên, nó tình trạng nó thì nặng hơn thì nó chậm hơn thôi, chứ chưa có cái thuốc nào cả. Đó thì tôi không phải chuyên khoa cho nên tôi cũng không biết thuốc, nhưng mà nói rõ thì tôi không biết, thành tôi nên không dám nói, nhưng mà để nói cái gì với cái bệnh này rất là khó, nhưng mà cũng sẽ có. Mà tất cả những cái thuốc đó thì nó sẽ dùng có một cái chất, nó dùng những chất thuốc cái là dopamine đó, những cái chất mà dopamine là cái gì, sở dĩ mà trong cái cơ thể của cái não bộ của mấy người già lớn tuổi đó mà bị bệnh này đó, thì là nó mất cái tế bào não. Để tôi nói thêm, cái tế bào não chúng ta thí dụ như là cô bị đứt tay nhé, thì nó lành phải không?
Yeah.
Thì lâu, nếu mà nó sâu thì nó lâu hơn, mà ở ngoài thì nó mau lành, là vì là có những cái tế bào về bắp thịt nó mọc ra, rồi cái da nó cũng mọc ra, nó liền thì nó lành. Còn cái bệnh Parkinson là nó mất những cái neuron, những cái tế bào thần kinh. Nó giống như là quý vị chắc cũng biết là lúc đi học là tế bào thần kinh nó có giống như là một cái cục ở giữa, có những cái nhánh sao nhỏ nhỏ, có cái đuôi thật dài giống như là cái sao chổi vậy đó. Đó thì những cái tế bào đó nó mất, mà những cái tế bào nó làm cái gì, những cái tế bào nó chất ra, tiết ra cái chất dopamine, cái một cái chất để mà chuyển những cái lần cái cảm giác này đi, nó kêu là neurotransmitter, là chuyển đi đó. Nó làm cho những cái tế bào thần kinh này nó nối được với cái tế bào thần kinh, hai cái mà nó nối nhau thì nó có một cái chất dẫn ở giữa, đó là neurotransmitter, là và đó là cái chất dopamine. Thì cái cách chữa mà thông thường đó, người ta dùng những chất mà có cái dữ levodopa hay là carbidopa, những cái chất nó thuộc dopa tức là dopamine, nó cũng làm nó thế, tại vì mình mất cái tế bào thần kinh, cho nên bây giờ họ uống những thuốc đó vô để cho các tế bào kinh nó nối tiếp được với nhau. Và nó giúp cái trường hợp này trong cái nghiên cứu của cái viện nghiên cứu về bệnh thần kinh đó, thì nó có thể giúp được tới 75% nếu cái dùng 12 cái loại thuốc đó. Tại vì mấy cái thuốc levodopa hay là cardiodopa nó cũng chuyển ra thành dopamine. Nhưng mà nó chỉ chuyển được cái chất thuốc đó, thì nó không có làm cái tế bào thần kinh mà nó chết, nó sống lại được, nó không làm lại được. Cho nên có những người mà bị nặng hơn thì họ không có thể điều trị nó được, thì lúc đó người ta sẽ dùng một cách như là chạy điện, nó kêu là cái brain stimulation, tức là deep brain nó dùng những cái kim châm điểm ở trong đó để mà nó làm, thì cái này nó vô những chi tiết là phải bác sĩ chuyên khoa họ mới có thể nói được. Thì nó, đây là cái cách mà đã được FDA đó, the Food and Drug Administration, họ chấp nhận cái cách để điều trị những người bị nặng hơn là dùng những cái deep brain stimulation đó để có thể chữa những người bệnh nặng như vậy đó. Nhưng mà trong cái cách dùng cái phương pháp trị nào, cũng như là cái thuốc nào hay là cái cách gì đó, thì nó cũng cần là những người bệnh nhân phải cần cái gì? Người bệnh nhân phải cần di chuyển, phải moving and keep moving, tức là mình phải di chuyển, mình phải chuyển động, mình phải làm thế nào đừng có ngồi đó một chỗ. Mình làm được nhiều chừng đó thì quý vị cũng biết là cái chuyện, nếu mà chúng ta ngồi một chỗ thì càng ngày, thí dụ như bây giờ mình ngồi một chỗ thì cái bệnh nó chỉ như nó không bớt mà nó còn nặng hơn nữa.
Yeah.
Mà nhất là của cái bệnh này mà mình đã, nó khó là cái chuyện là mình đã cử động khó rồi, bây giờ bắt mình phải tập đó, exercise đó, tập thể dục, nó còn khó hơn nữa. Nhưng mà chỉ đó là cái cách mà có thể giúp cho bệnh nhân, nó có thể làm chậm cái bệnh nó tiến triển hơn. Đó là cái cách tốt nhất, là chúng ta phải tập cái gì, tập,
mình phải có những cái bài therapy nó mình, hợp đó phải không bác sĩ?
Vâng. Thì mình phải tập di chuyển cái cơ thể của mình bên ngoài, nhưng mà đồng thời đó cũng phải để mà họ làm một cái thí nghiệm. Cái này cái của bên y khoa nó cái đặc biệt là nếu mà cái nghiên cứu gì đó, họ phải nghiên cứu trước cái cách gì đó, họ cũng phải nghiên cứu rất là nhiều người, rất là nhiều nơi, rất là nhiều chỗ. Trong cái trường hợp của bệnh Parkinson này đó, thì có một cái năm nay có một cái sự nghiên cứu, họ nói rằng ở trên 3,400 người bị bệnh Parkinson này ở trong 3 nước khác nhau đó, không, họ không nói rõ trong này thì có thể nước Mỹ, Canada, nước Âu Châu gì gì đó, 3 nước như vậy, mấy ngàn người như vậy, thì họ thấy rằng những cái người đó mà họ tập thể dục á, thì họ sẽ có một cái đời sống nó tốt hơn, tức đời sống hàng ngày đó, họ đi lại nó tốt hơn như người khác nữa, và có thể sống lâu hơn những cái người mà không có làm việc gì. Thì họ khuyên là những người đó ít nhất phải tập một ngày đầu 30 phút, trong một tuần thì mình ít nhất ráng tới 5 ngày, tức là 150 phút. Cái này tôi cũng nói đi nói lại nha, mà tôi cũng nói thêm là tôi đọc cái nghiên cứu và tôi làm cái chương trình này cũng nhiều, tôi đọc những tài liệu nào, bất cứ những cái bệnh nào thì họ cuối cùng họ cũng khuyên là hai cái điều, một cái điều là tập thể dục, thể dục cái tay chân, và một cái thể dục cho cái trí não nữa, tức là mình bật đọc sách này, mình ráng mình đọc cái này để mình tìm hiểu, mình chơi những cái game này game kia, chơi domino, chơi chess, bất cứ một cái gì khác, hay là người Việt Nam mình đánh tứ sắc và cả bất cứ gì cũng được, mà chưa cái gì cũng được hết trơn, thì làm như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Và cái người nào mà làm việc nhiều cả trí óc và cả tinh thần nữa thì cái kết quả của họ sẽ tốt nhiều hơn nữa. Và một cái này nữa là mình phải giữ ngoài cái đầu, ngoài cái tay chân mình và đầu óc mình cũng phải vận động nhiều nữa. Cái vận động nó cũng rất là tốt, là tại vì nếu mình không có vận động trí óc mình nó suy nghĩ đó, tay chân thì được rồi, trí óc mình suy nghĩ thì mình sẽ bị depressed, mình sẽ bị bệnh trầm cảm. Mà cái đó, cái bệnh trầm cảm nó hay đi đôi với cái Parkinson lắm. Là lý do tại sao là cái người mà Parkinson họ không hoạt động, không nói được nhiều, thì họ bị trầm cảm, họ ngồi một mình, họ bị như coi như người ta loại ra ngoài đó. Cho nên mình phải ráng mình hòa nhập với tất cả những người xung quanh, làm quen với những người này để cho cái tinh thần mình nó tốt hơn, có thể dùng thêm thuốc anti depression. Và một cái quan trọng nữa đó, cái bệnh này như vậy cô Như Tuyền có thấy từ nãy giờ tôi nói là cái bệnh này nó cần rất là nhiều, ngoài bác sĩ cũng cần rồi, đương nhiên cho thuốc rồi, mình còn cần ai nữa, cần những cái người mà tập cho cái tay chân mình cử động, đó là physical therapy đó. Đó physical therapy để cho vận động này kia, tập cho mình đi đứng nữa, rồi mình tập có những người mà về tâm thần của mình nữa, cần có những cái người mà social worker này, những cái người đó để mà giúp mình làm cái việc đó, thì cái kết quả nó mới có thể được tốt hơn trong cái bệnh này. Thì đó là cái chúng ta có thể để có thể sống những cái ngày còn lại, tuy là không có bằng những người trẻ, nhưng mà ít nhất mình cũng có thể hội nhập với trong gia đình, nhất là những người lớn tuổi, thì lúc đó để mà có thể vui chơi với trong gia đình, nhất là con cái và nhất là cháu, chắc những người sắp 70-80 tuổi thì ai có cháu nhiều, mà có mấy cháu nhỏ nó thì càng vui nữa, để mình tập, mình hòa nhập với nó, thì nó có thể giúp được cái bệnh này nó tiến triển chậm hơn. Và một cái điều nữa là quý vị nên nhớ như thế này, dù quý vị bị bệnh gì, tôi cũng khuyên cả cho chính tôi nữa, nếu mà trường hợp mà mình có bị bệnh gì, quý vị nên hy vọng, mình nên tin tưởng, mình nên sống khỏe mạnh để làm gì? Để mình sống một thời gian nữa, biết đâu trong cái thời gian mà mình sống thêm đó thì y khoa, khoa học nó sẽ tìm ra những cái thuốc tốt hơn, cái phương pháp tốt hơn, cái giải phẫu tốt hơn để nó trị cái bệnh mình đang có mà bị kinh niên này. Thì như vậy tốt, cho nên dù như thế nào điều nữa, tôi cũng xin quý vị trong cái tình huống nào cũng nên hy vọng, mình ra mình cố gắng thì để mà mình hy vọng một cái có một sự phát minh đó, thì y khoa, nhất là y khoa hay là khoa học, nó cũng tiến là như vậy, là càng ngày nó còn có những cái phát minh. Cách đây được mấy năm thì ví dụ 10 năm mình đâu đã có mấy cái internet, mình đâu có cái iPad, Google rồi gì đâu có, thì càng ngày nó càng có ra đủ thứ đó. Mình hy vọng thì cái bệnh mình cũng vậy, như vậy đó. Đó là trong một cái lời khuyên mà tôi khuyên quý vị nào mà đang nghe chương trình này đó, nếu có bệnh gì cũng cứ hy vọng, giống như là tôi cũng cứ hy vọng, tôi cũng một buổi sáng tôi cũng ráng tập thời gian, có thể thường tôi cũng cố gắng nửa giờ 45 phút, rồi làm ăn uống, cần còn thêm cái ăn uống nữa cho nó đúng đắn, biết cái cách ăn uống, tôi không nói chi tiết ở đây, nhưng mà làm như vậy để mình hy vọng sẽ có nhiều cái kết quả tốt đó, nó coi như tuyệt.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Trần Văn Thuần rất là nhiều. Chắc là ngày hôm nay quý vị đang nghe chương trình này, đặc biệt là quý vị tuổi cao niên, thì quý vị được nhắc nhở rất nhiều về sống với một cái tinh thần hy vọng. Và như tôi nghĩ rằng là mình sống vui trọn vẹn với mỗi ngày, cho dù là mình có đang bị một cái bệnh tật gì đó, thì cái tinh thần của mình nó rất là quan trọng, phải không bác sĩ? Vì chính mình mới là người muốn làm nhiều thứ.
Khi nào có chương trình này nhớ tôi nghe, tôi cũng muốn nghe được cái bản nhạc mà tôi viết ra đó, tại vì dường như là 1-2 lần rồi tôi không nghe được. Tôi thấy cái lúc đó nó vắng lặng, không nghe gì cả, tôi không biết something wrong. Rồi chờ mãi thì cô mới lên chuông, cho nên nhờ kỹ thuật xác nhận lại qua cái bản nhạc mà
chơi
đó, hay bản nhạc nào hay là cái gì đó.
Dạ vâng ạ.
Nó có cái có chuyện tới tôi không nha cô Như Tuyền.
Dạ,
rồi cảm ơn cô Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Trần Văn Thường rất nhiều. Và quý vị nhớ đừng quên là những lời nhắc nhở để quý vị đi chích ngừa quý vị nha. Chích ngừa cúm là thứ nhất nè.
Cảm ơn cô.
Chích ngừa tetanus.
Và
quý vị cao niên thì nhớ là đừng quên chích ngừa cái bệnh shingle, bởi vì khi mà cơ thể của mình đã sức đề kháng yếu, thì nếu mà mình có cơ hội bị trái rạo hồi nhỏ thì mình rất là dễ bị cái bệnh này. Và đừng để bị đau đớn khi bệnh này xảy ra. Và Như Tuyền cũng mình chúc bác sĩ Thuần cũng như là quý thính giả một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui.
Vâng, cảm ơn cô Như Tuyền, cùng xin chào quý thính giả 600 AM.